hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmenti xin mến chào quý khán giả. Hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Phương pháp truyền giáo của Chúa Giêsu. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với hội thánh với đề tài là phương pháp truyền giáo của Chúa Giêsu. Xin quý vị cùng với tôi sáng hôm nay để xem một đề tài rất quan trọng. Chúng ta sẽ học và chúng ta áp dụng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Phương pháp truyền giáo của Giêsu và một đoạn kinh thánh chúng ta sẽ xem là gian đoạn 4. Gian đoạn 4 chúng ta sẽ học về đoạn này về người đàn bà Samari. Và chúng ta rút tỉa 4 cái tư tưởng khi mà Chúa Giêsu hướng dẫn một người đàn bà này. Khi mà chúng ta học điều này, chúng ta tìm hiểu thêm 4 cái phương pháp nào mà Chúa Giêsu làm rất thành công. Chúng ta đã nghe câu chuyện này nhiều lần và chúng ta đã tìm hiểu những khía cạnh, nhưng mà hôm nay xin quý vị xem cái khía cạnh về truyền giáo của Chúa. Phương pháp truyền giáo của Chúa Giêsu ở đây cũng là phương pháp mà Chúa sai chúng ta cũng học và áp dụng. Không phải là vì Chúa dùng cái quyền năng thần tánh của Ngài để truyền bá lời Chúa, nhưng mà Chúa dùng những phương pháp rất đơn giản mà tất cả mọi người chúng ta có thể áp dụng ngày hôm nay. Nếu quý vị là những người trong Chúa lâu năm mà Chúa đã sai chúng ta, sai khi chúng ta truyền giáo là học về khía cạnh của phương pháp Chúa, như sự truyền giáo như thế nào. Nếu quý vị mà những người là chưa biết Chúa thì đứng vào khía cạnh của người đàn bà Samari này để tìm hiểu tại sao mà người đàn bà này tiếp nhận Chúa. Câu chuyện được mở đầu như thế này, câu số 3. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về Galilee. Đây là một đoạn đường mà Chúa Giêsu đã đi từ Giu-đê trở về Galilee. Chúa đã ở Galilee rồi, mà bây giờ Chúa từ Giu-đê trở lại Galilee một lần nữa. Tại sao Chúa lìa khỏi ở Giu-đê? Thì những câu kinh thánh trước đó chúng ta thấy rằng là môn đồ của Chúa Giêsu và môn đồ của dân Baptist nó gây lộn với nhau. Và trong cuộc gây lộn đó, người Pharisee cũng xem điều đó và nói rằng môn đồ của Chúa Giêsu làm phép thêm nhiều hơn môn đồ của dân Baptist. Và sự cãi lại lẫn nhau cùng một cái giáo phái, cùng một cái tư tưởng mà cãi lẫn nhau, vì Chúa nói rằng rất tốt mình nên lìa khỏi nơi đây. Công việc truyền giáo cũng như thế, đôi khi chúng ta ở trong công việc truyền giáo, đôi khi chúng ta có thể mà gây lộn lẫn nhau, cãi lộn lẫn nhau là phương pháp này hay hơn hay là phong kiếp kia hay hơn. Phương pháp nào mà cứu linh cũng là phương pháp của Chúa. Chúng ta nên dàn xếp lẫn nhau, chúng ta nên tìm cách mà giải hòa, chứ không phải là chúng ta giống như là môn đồ của Chúa Giêsu với môn đồ của dân Baptist mà có thể mà tranh cãi lẫn nhau, thương bà chị em. Có phải không, khi mà chúng ta trong cái việc truyền giáo, tôi khi mà tôi đi họp nơi này nơi nọ, ai nói là ô chương trình truyền giáo trước đám đông, một cái chương trình rất lớn vĩ đại, chẳng hạn là chương trình truyền giảng evangelistic meeting, nó thành công hơn. Và những người khác nói không, chương trình mà đi thăm viếng từng người thành công hơn. Và tôi ngồi trong cái buổi họp, ai cũng nói là phương pháp nào thành công hơn và dùng nhiều cái chứng minh. Mà thương bại cho em, cái phương pháp nào cũng là tốt cả. Tôi có nhớ một lần là, tôi nhớ là ngày xưa quý vị nhớ con ông Quỳnh Văn Hà không? Với ông Võ Xua. Và khi mà tôi đã đi cùng với họ, thì khi mà họ ra trường giáo, thì ông Quỳnh Văn Hà thích rằng cái phương pháp là mình giống như là mình bắt cá, mình thấy ra cái lưới rất nhiều để mình bắt. Nhưng mà Võ Xua nó là phải đi từng người. Thì khi mà lái xe đưa hai người về đó, thì hai người cũng đang tranh luận với nhau, cái phương pháp này tốt, phương pháp kia tốt, phương pháp này không tốt. Cái tôi nói rằng phương pháp nào cũng tốt hết, miễn là làm là tốt rồi. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta cần phải tìm hiểu được nhau phương pháp nào là tốt. Nhưng mà câu chuyện tới đây chúng ta hãy tìm hiểu thêm là tại Chúa Giêsu, tại sao mà Chúa Giêsu quyết định điều này. Đi từ Giu-đê đi đến Galilee. Câu số 4 nói rằng vả Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Ngài phải đi ngang qua xứ Samari hay không? Không. Và với cái bố cục câu chuyện này cho quý vị biết rằng là nếu chúng ta xem cái bản đồ, chúng ta thấy Galilee nằm phía bắc, rồi tới Samari, rồi tới xứ Giu-đê. Mà Samari á không bao giờ thích những người ở Giu-đê là những người Do Thái. Và hai người cũng lúc không thích với nhau. Mà cái chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, cả 700 năm, 800 năm trước đó. Khi mà nước Do Thái chia ra 10 chi phái, vì 10 chi phái thì hướng Bắc mà 2 chi phái thì hướng Nam, thì lúc mà 10 chi phái bị thua trận thì những dân khác xâm chiếm, thì họ trộn lẫn chung với người ở miền Bắc. Từ từ họ lấy người cưới lẫn nhau, rồi bắt đầu họ đem những tờ tà thần vào cái xứ của dân Do Thái, họ thờ lại. Cho nên những người ở Giu-đê đó không thích những người Samari. Samari là từ lúc đó từ rút lại là những người 10 chi phái, không phải hoàn toàn nhưng một số người còn ở lại là Samari. Cho nên người Giu-đê nói rằng chúng tôi thờ phương pháp khác, mà Samari thờ phương pháp khác. Cho nên hai bên nó đã chọi lẫn nhau rất nhiều. Tuy rằng thờ cùng một Chúa nhưng mà họ cũng đồng ý với nhau. Cho nên khi mà đi Galilee mà xuống Giu-đê hay là Giu-đê mà đến Samari trong những ngày lễ lớn, chẳng hạn là ngày lễ vượt qua, thì họ đi dòng Samari, họ không đi ngang qua Samari. Đó là xảy ra ở trong cái tình thế như thế. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng vả Ngài phải đi ngang qua Samari. Môn đồ nói rằng không, Ngài không cần phải đi ngang qua. Ngài nghĩ rằng chắc phải đi bọc qua Samari, con đường mà bên Jordan chứ không phải, cái sông Jordan chứ không phải là qua Samari. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta nên đi ngang qua Samari. Đây là Chúa Giê-xu đã bắt đầu dạy một bài học cho môn đồ của biết và dạy chúng ta ngày hôm nay. Câu số 4, câu số 5. Vậy Ngài đến thành, một thành thuộc về xứ Samari, gọi là Sica, gần đồng ruộng mà Gia-cốp đã cho Joseph con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bây giờ độ chừng 6 giờ, có nghĩa là lúc độ chừng 12 giờ trưa. 12 giờ trưa ở bên Do Thái có nóng không thưa bà chị em? Ồ, nóng lắm. Nóng hơn là quý vị đi ngoài đường ở vùng miền Nam Cali này trong mấy ngày qua. Rất nóng. Nhưng mà tại sao người đàn bà này chọn cái giờ trưa mà ra múc nước? Cái giếng nước ngày hôm nay vẫn còn thưa bà chị em. Và hiện bây giờ cái giếng nước đó được sử dụng bởi một cái nhà tu ở cái vùng ở bên đó. Và cái giếng nó ngày hôm nay nó vẫn còn mà nó đi sâu tới cổng cả 100 feet lận. Cho nên không phải dễ múc đâu. Nhưng mà Chúa Giê-xu muốn dạy một bài học rằng này là Chúa Giê-xu đến cái giếng nước đó mà cố tình ngồi ở đó. Ngồi giếng nước đó có bóng mát vậy đó. Nhưng mà cố tình ngồi ở đó vì Chúa biết rằng trước ra là người đàn bà Samari sẽ ra múc nước. Mà ngồi đó thì môn đồ nói sao? Thôi bây giờ giờ trưa rồi, đói bụng quá thì môn đồ của Chúa bắt đầu đi mua thức ăn. Chúng ta thấy được rõ cái câu chuyện này đây. Điều đầu tiên mà tôi muốn quý vị để ý đến là bắt đầu câu số 7 đây nè, là nhu cầu. Nếu quý vị muốn tìm về truyền giáo, chúng ta cần phải tìm hiểu nhu cầu của đối phương. Câu số 7, một người đàn bà Samari đến múc nước, Đức Giê-xu phán rằng hãy cho ta uống. Hãy cho ta uống. Nhớ nhà quý vị biết rằng người Giu-đa, Chúa Giê-xu là người Giu-đa mà nói chuyện với một người Samari, đó là không, thời đó họ không chấp nhận. Không có người Giu-đa nào mà nói chuyện với người Samari. Và hơn nữa, Chúa Giê-xu nói chuyện với người đàn bà. Mà khi đó có một mình giữa Chúa Giê-xu với người đàn bà không? Cho nên thời đó người ta cũng chống đối về vấn đề đó. Ngày hôm nay, phương pháp truyền giáo cũng như thế. Chúng ta đi truyền giáo, chúng ta chia sẻ đôi khi có những sự chống đối. Nhưng mà chúng ta vẫn còn dùng cơ hội để chúng ta gần gũi. Khi mà tôi nói chuyện với con của tôi là Timothy Nguyễn Đức Toàn đó, tới cái vùng ở trên miền Bắc Pasadena đó, thì nó có cấm ai tới gõ cửa. Thì các em cũng tới gõ, cho khi mà cảnh sát thấy thì cũng đuổi đi. Nhưng mà ít ra họ cũng cố tới đó để chia sẻ những phần nào cho những người đó. Có một lần tôi cũng dẫn một số thanh niên đi gắn những truyền đạo đơn lên những cửa xe đó. Thì dĩ nhiên mình cũng làm đúng theo cái hợp lệ. Khi mà mình không thấy bản gì mà cấm thì mình cũng phát. Mà nếu có bản cấm thì mình không làm, đúng không? Mình phải đi theo luật lệ nhà nước. Nhưng mà không có bản, không có cấm thì mình cũng phát. Sau đó gặp ông cảnh sát kia nói rằng tôi thấy các anh em làm nha, bây giờ đi hết những bãi đậu xe, lấy hết ra lại. Thì chúng ta làm gì? Cũng làm điều đó. Mình không có than phiền, mình cũng chia sẻ với người cảnh sát đó, những người security đó, giống như ông Trí chia sẻ. Thương bại chứ em, chúng ta không nghĩ là những sự cấm, đừng có nghĩ đó là cản trở công việc của Chúa. Tôi về Việt Nam đi truyền giáo cũng vậy nữa, những nơi mà người ta không có cho phép, nhưng mà những nơi người ta cho phép thì mình đừng có bao giờ sợ. Chỉ có vài nơi người ta không cho phép, tự nhiên tất cả nhà thờ nói rằng thôi thôi chắc không ai không được đâu, cho nên không ai đi hết. Cho nên về Việt Nam tôi rất buồn khi mà kêu đi ra phát thì không ai thích ra phát, nói là chắc là không ai chấp nhận hay là nhà nước không cho đâu. Dùng mọi cơ hội để chia sẻ. Chúa Giêsu cũng vậy nữa, nói chuyện người đàn bà Samari là thời đó đã cấm, mà không có gì đàn bà nữa, mà Chúa Giêsu khi mà ngồi ngang giếng nước đó, mở lời đầu tiên là gì? Hãy cho ta uống. Khi mà chúng ta gặp người lạ sao? Là chúng ta cần phải mở lời. Chúng ta bắt đầu đàm thoại, bắt đầu nói chuyện, chứ không phải là mình đợi người khác nói chuyện. Khi mà tôi nói chung với một số anh em mà đi ra làm chứng hay chia sẻ, thì đôi khi mình gõ cửa, mình sợ hay là không dám nói gì, mình đợi người khác mở lời. Mà cái mở lời của người ta đó nói là tôi không thích tiếp rước, hay là thôi đi đi. Nhưng mà mình mới mở lời là ô anh khỏe hay không, chị khỏe hay không. Chúa Giêsu mở lời. Ngày hôm nay chúng ta như vậy nữa, khi mà chúng ta có khách viếng đến nhà thờ, ai người là đầu tiên mở lời? Là chính chúng ta cần phải mở lời. Đúng không? Bắt đầu là nói anh chị có khỏe hay không. Cho nên Chúa Giêsu đã mở lời, hãy cho tôi uống, câu số 8. Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn, người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kia, ông là người Giu-đa mà lại xin nước của tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao tiếp với người Samari. Đức Giêsu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ví bằng, nếu mà bà biết rằng tôi, nếu mà biết Đức Chúa Trời ban cho như thế nào, và biết là ta là ai đó, hãy cho tao uống đó, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống. Lạ lùng nha. Chúa Giêsu đã gì? Mở lời yêu cầu cho nước uống. Mà câu này đi ngược lại là nếu ngươi biết ta là ai thì ngươi sẽ xin ta nước uống, trong và ta xin người nước uống. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Ví bằng biết sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là gì? Sự ban cho Đức Chúa Trời là gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã gì? Ban cho các ngươi. Nếu mà người đàn bà biết là món quà quý nhất của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời đó, là bà hãy nên yêu cầu ta cho người uống. Cho nên Chúa Giêsu mới đi ngược lại là hãy xin ta uống. Vì người đã ban cho nước uống. Câu số 11. Người đàn bà thưa rằng, hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu mà có nước ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này để cả đến cho con cháu, bầy và vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Cái câu này rất ngạc nhiên là chúng ta để ý đây. Chúa Giêsu nói rằng nước ta cho người uống nó còn cao quý hơn cái nước mà cô đã đang múc. Cho nên khi mà cô thấy như vậy rồi á, cô binh vực cái giáo lý của mình là Gia-cốp là tổ phụ của chúng tôi, cao cả hơn. Mà Chúa Giêsu là ai mà so sánh với Gia-cốp? Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta truyền giáo, chúng ta thấy rằng người khác nói, ủa anh tại sao chia sẻ lời Chúa chúng tôi, chứ tôi thờ những thằng khác không phải quan trọng hơn là Chúa Giêsu sao? Chúa Giêsu đã biết điều đó, và Chúa Giêsu biết rằng, Chúa Giêsu hiểu rằng cái tâm trạng của người đàn bà này. Cái tâm trạng của người đàn bà này là bà múc nước trong giữa trưa. Bà khao khát làm sao có nước trong nhà, không cần phải ra múc nước. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ lời Chúa cũng như thế, là chúng ta cần biết nhu cầu của đối phương. Chúng ta muốn biết đối phương như thế nào. Và khi một người mà đến Chúa Giêsu như vậy đó, bà có những nhu cầu, bà không nói ra, nhưng mà Chúa Giêsu biết. Ngày hôm nay có người có nhu cầu không, thưa bà chị em? Đôi khi chúng ta nghĩ không có, chứ rất có. Gia đình nào tôi thấy cũng có nhu cầu. Vợ chồng có chuyện gì xảy ra, hay là con cái, hay là sức khỏe, có nhu cầu. Tôi nhớ một người bà làng xóm ở đây, phải ông Ngài Trinh. Bà là người Công giáo. Mà bà nói rằng tới nhà thờ Công giáo không lúc đó không ai giúp bà cho cháu của bà Việt Nam mới qua. Bà mới đến nhà thờ gần ở đây đi bộ qua và nài xin rằng giúp đỡ cho con của tôi vào lớp học. Vì tôi không biết tiếng Anh, vì tôi không biết làm đơn như thế nào. Thì ở đây sẵn sàng giúp đỡ cho bà thì bà rất mừng. Đôi khi mình tưởng rằng người ta không có nhu cầu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu vào đáy lòng, chúng ta thấy rằng ai cũng nhu cầu hết. Có những lúc mà tôi đi gõ cửa, đi từng nhà đó, thì nhất mà đi ngang qua là trước khi gõ cửa là mình thấy trong nhà đó có tiếng chửi rủa hay là trách móc hay là cãi lộn, là chúng ta biết trong đó là gì? Có nhu cầu. Khi cái trường Việt ngữ tới đây, cha mẹ đến đây rước con, đôi khi có dùng những lời kia, có bắt đầu tôi biết rằng trong gia đình có những cái điều nó không được đẹp, chúng ta bắt đầu mới ngồi chia sẻ. Ai cũng nhu cầu hết. Chúa Giêsu đã biết nhu cầu, và chính quý vị và tôi cũng có nhu cầu, và Chúa Giêsu tìm cách đáp nhu cầu chúng ta để chúng ta hưởng ứng. Bây giờ câu số 13 này, Đức Giêsu đáp rằng: phàm uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Đây là phải nhu cầu của người đàn bà đó không? Yes. Nếu mà nhu cầu của tôi đến cho quý vị, nếu quý vị bị ung thư thì nói tôi có phương pháp để có thể giúp đỡ quý vị chữa bệnh ung thư, quý vị mừng không? Mừng. Hay là tôi có phương pháp để giúp đỡ làm sao mà giải hòa giữa vợ chồng, quý vị mừng không? Mừng. Cho nên đó là cái phương pháp mà chúng ta cần nghe cái nhu cầu để chúng ta đáp ứng cái nhu cầu ấy. Nước ta cho thành là một nước mạch trong ngươi đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Quý vị nhớ nước đó không? Nước đó là nước sự sống của Đức Chúa Trời. Quý vị nhớ cái gì khi mà dân Do Thái đi ra ở ngoài sa mạc không? Họ cần nước. Và Mô-xe làm gì? Đập vào hòn đá thì nước sẽ tuôn trải ra. Hòn đó là tượng trưng nhai, là chính là Đức Chúa Giêsu, là hòn đá và nước sự sống. Cho nên Đức Giêsu đang kể những cái câu chuyện này, bắt đầu bà Samari biết về câu chuyện ngày xưa, tìm hiểu đến. Và người đàn bà thưa rằng: lại Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nữa. Không muốn đến múc nữa trong giữa trưa, không đến mà khi mà tránh né tất cả mọi người. Quý vị, phần thứ hai quý vị sẽ biết tại sao. Phần thứ hai, thứ nhất là mình tìm hiểu nhu cầu. Và khi mà chúng ta quan tâm đến nhu cầu của những người khác thì họ sẵn sàng tiếp mình. Bây giờ khi mà người đàn bà này xin, nhớ nhà khi người ta xin thì Chúa bắt đầu mới tiếp thêm lời. Câu số 14 là cái phần thứ hai, là nhận thức tội lỗi. Viết xuống nhận thức tội lỗi. Đức Giêsu phát rằng: hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: tôi không có chồng. Người đàn bà nói có đúng không? Dạ, cũng đúng. Nhưng mà không đúng trọn vẹn. Đức Giêsu nói rằng: ngươi nói đúng, tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Nhớ nhà, người đàn bà đi ra một giữa trưa, tránh né hết tất cả mọi người, không biết về cái quá khứ của mình. Người Ma Samari mà trong làng của bà đang sống có thể biết chứ, mà người Giu-đê mà đi ngang qua Samari mà ngồi ở giếng nước làm sao mà biết được đời sống quá khứ của cổ. Cho nên cổ rất ngạc nhiên điều đó. Nó chính xác. Nó chính xác bao nhiêu đời chồng và người đang sống không phải là chồng. Số 19. Người đàn bà thưa rằng: lại Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Nghĩa là nói là người này rất đặc biệt. Người này chắc biết, nói biết tương lai. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là thành Jerusalem. Để ý điều này, có ai có bao giờ mà mình nhận nói cho người khác hay là nhận thức là mình có tội không? Không đúng không? Never. Người đàn bà này cũng vậy nữa. Khi mà Chúa Giêsu đã nói về tội lỗi của cô, và cô đã có mặc cảm tội lỗi rồi, cho nên mới giữa trưa ra múc nước. Chúa Giêsu mới muốn giúp đỡ cô ăn năn. Nhưng mà cô làm gì đây? Cô đổi đề tài. Ô vậy hả? Thôi ở bên Giu-đa đó thì thờ ở Jerusalem, mà chúng tôi là thờ cái miếng đất này mà Giacôb đã cho. Hai nơi thờ phượng khác nhau. Cho nên ông không thể mà giúp đỡ tôi mà tôi không thể giúp đỡ anh. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng chưa? Ông bà đã thay đổi đề tài. Khi mà chúng ta làm truyền giáo, chúng ta chia sẻ, thì nhiều người nói rằng: không, tôi đâu có gì đâu sai đâu. Những gì tôi làm đúng hết. Nhưng mà trong thâm tâm á, họ biết đúng hay sai? Họ biết là sai. Cho nên khi mà chúng ta chia sẻ, đừng có ngại là chúng ta chia sẻ những gì mà đúng thâm tâm của họ. Thì tại vì như vậy đó, Chúa đang mở lòng, Đức Thánh Linh đang mở lòng để họ bỏ đi và tiếp nhận Chúa. Chúng ta tiếp tục nữa. Và Chúa Giêsu nói rằng, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự ngươi không biết, chúng ta thờ lại chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Ủa tại sao sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến? Chúa Giêsu từ dòng dõi nào? Dòng dõi Giu-đa. Cho nên Chúa Giêsu nói rõ ràng chính xác, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng tha lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng, ấy là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Thờ phượng tâm thần và lẽ thật. Chúa Giêsu nói rằng không phải là địa điểm mà chúng ta thờ phượng mà mới có được phước. Không phải là nơi thánh đường này hay nơi thánh đường nọ, hay là tại ở nhà hay nơi nào. Chúng ta khi mà thờ phượng là phải từ tấm lòng của chúng ta mà ra. Không phải là một tấm lòng mà thôi, nhưng mà phải thờ phượng bởi lẽ thật. Ngày hôm nay có người thờ phượng vui vẻ lắm, ca ngợi, giơ tay lên, nhảy múa, cả tấm lòng của họ thờ phượng Chúa, chúng ta nhìn thấy điều đó, nhưng mà không có lẽ thật. Họ không dựa vào Kinh Thánh, họ không dựa vào 10 điều răn, họ nói không sao đâu, lời chữ nó không hoàn quan trọng nữa, miễn là bây giờ tâm thần mình phấn khởi là mình thấy là thờ phượng Chúa đúng. Ngược lại, một bên kia là thờ phượng bởi Kinh Thánh, cứ đọc Kinh Thánh, rất chính xác, cũng tốt như vậy không? Nhưng mà khi mà thờ phượng, không có lòng. Mình thờ phượng cho nó có để về. Đúng 12 giờ, bên nhà thờ Mỹ đúng 12 giờ là phải rời, một sư giảng xong hay là con xong, đứng dậy đi về. Họ đủ rồi, họ thờ đúng theo cái lẽ thật, chính xác, nhưng mà không phải từ tâm lòng. Cho nên Chúa nói rằng, trong cái thời kỳ mà chúng ta sống, chúng ta phải thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Nhất là thánh cuối cùng là thánh Laodice. Chúa nói rằng, các ngươi có đầy đủ hết, nhưng mà các ngươi thiếu về tấm lòng, thì các ngươi thờ phượng, hãy trở lại cái tình yêu thương ban đầu mà Chúa nói. Câu số 24 nói rằng, Đức Giêsu trời và thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Messi, nghĩa là đấng Christ phải đến, mà khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Người đàn bà Samaria có biết là đấng Messi sẽ đến không? Biết. Họ biết là lời Chúa. Và Đức Thánh Linh Messi đến. Và Đức Giêsu mới nói rằng, ta người đang nói với người đây chính là đấng đó. Điều quan trọng ở đây là Chúa đang kêu gọi người đàn bà Samaria hãy chấp nhận Chúa Giêsu. Thứ nhất là tìm hiểu nhu cầu. Thứ hai là nhận thức tội lỗi của mình. Thứ ba là tiếp nhận. Khi mà mình thấy tội lỗi mình có rồi đó, làm sao? Thì mình tìm đến Chúa. Một người mà thấy mình không có phải là tội nhân thì mình có tìm đến Chúa hay không? Không. Cho nên đây là cái cơ hội là tìm đến Chúa. Và cái phần thứ tư tôi muốn chia sẻ để cuối cùng đây là câu số 27. Khi đó môn đồ đến đều sững sờ vì Ngài nói với người đàn bà, nhưng chẳng có ai hỏi rằng thầy hỏi người ấy điều gì, hay là sao thầy nói với người. Môn đồ thì rất ngạc nhiên tại sao Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà. Một số tín đồ thấy ngạc nhiên tại sao anh hoặc chị đi ra nói chuyện với người lạ mà cái người đó chắc chắn có thể không theo Chúa. Cho nên chúng ta học một bài học đây là môn đồ cản trở Chúa đi chia sẻ lời Chúa với người Samari mà họ ghét. Có bao giờ chúng ta cản trở công việc của Chúa không? Đó là cái câu hỏi ở đây. Và câu số 28 đây. Và người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành. Cô bỏ cái vò là tại cô sợ người Giu-đa đến nói chuyện với cô. Hay là cô bỏ cái vò là tại cô vui mừng. Cô vui mừng. Nhớ không? Cái nước mà đem múc nước mà bây giờ mà bỏ đó mà chạy. Có nghĩa là bảo vui mừng. Bảo quên đi. Và người tại đó. Và câu số 29 nói rằng hãy đến. Và về thành rồi nói rằng hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều mà tôi đã làm. Ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Chúng bèn thưa trong thành và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Điều thứ tư đây là gì? Là chia sẻ. Một người phấn khởi muốn chia sẻ lời của Chúa. Nếu mà quý vị thấy rằng Chúa đã ban phước cho mình, cắt đi tội lỗi mình và tiếp nhận Chúa, thì lòng mình phải phấn khởi. Nếu mà mình chưa phấn khởi là mình thật sự có thể đặt câu hỏi là mình tiếp nhận Chúa hay chưa. Tại vì khi mà mình thấy được Chúa được giúp đỡ chúng ta, được sự an lành, được bình an, cô này rất mừng và muốn chia sẻ lời Chúa. Đó về khía cạnh về truyền giáo, về khía cạnh người bà Samari là bốn điều này quý vị đã học lên, là cái nhu cầu chúng ta có hãy chia sẻ vì có người khác sẽ giúp đỡ mình. Giống như Chúa Giêsu. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta biết được tội lỗi của mình, chúng ta ăn năn. Mình không ăn năn, mình không có thao bao giờ mà mình sẽ giải thoát được. Và điều thứ ba là mình tiếp nhận. Tiếp nhận đấng ban chúng ta sự bình an, tha thứ tội lỗi của mình. Về điều thứ tư là khi mà chúng ta tiếp nhận rồi đó, chúng ta phấn khởi để chia sẻ. Cả làng ra tiếp nhận Chúa. Phương pháp ở đây nè. Cứu một người là cứu tất cả mọi người. Win one so you can win many. Đôi khi chúng ta truyền giáo, chúng ta thấy nó khó, nhưng mà cứu một người thì cứu rất nhiều người. Ông Halverson là một giảng sư nổi tiếng. Ông đã giảng và cái cuộc truyền giảng tốn rất nhiều tiền. Người ta hỏi tại sao mà tốn nhiều tiền mà cứu có một, mà có làm phép tem có một người. Thì ông nói tôi không biết, đó là Đức Thánh Linh làm việc. Và một người đàn bà này đã theo Chúa. Vài năm sau, bà đã kéo chồng theo Chúa. Và sau đó, người con theo Chúa. Quý vị biết người con của bà là ai không? Là ông Mark Finley. Nhờ cứu một bà ấy, mà sau đó con của bà đã giúp đỡ cứu đã cả trăm người hay cả ngàn người. Thương bà chứ em. Ông Mark Finley, ông Tùng người nghe bài giảng Mark Finley mà được báp tem bởi chương trình của ông Mark Finley. Cho nên không phải là một người mà chúng ta không có thành công cứu một người, để Chúa dùng một người đó để cứu rất nhiều người. Đó là phương pháp của Đức Chúa Giêsu. Cầu Chúa ban phước cho thánh áp dụng cái phương pháp của Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban phước cho thánh chúng ta phát triển. Và xin Chúa cũng ban phước cho con cái của Chúa, ai chưa biết đến Ngài hãy nghiên cứu và tiếp nhận Ngài thì Chúa sẽ ban phước.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.